rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 27, tiếp tục chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Nhưng trước hết là ca khúc Trở Về của Trần Thượng Chí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi phong. Lạc loài biết mấy năm qua, ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về sẽ
đợi
nghiệp. Con đã chết rồi mà giờ thấy sao? Nào áo, nào giày, nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui lắm thầy. Cuộc đời lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào
vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Thời kỳ đại nạn chấm dứt khi Chúa Cứu Thế đến với năng quyền giải cứu những người Do Thái sống sót khỏi tay kẻ chống Chúa Cứu Thế. Biến cố này gọi là sự hiện ra của Chúa Cứu Thế, không chỉ kết thúc 7 năm đại nạn, mà còn chấm dứt luôn cả giai đoạn thống trị của kẻ chống Chúa, luôn với sự hiện hữu của Liên minh La Mã Phục Hưng. Đây cũng là biến cố dọn đường cho thời trị vì chân chính của Ngài trên toàn thế giới. Khi ngụy vương của Satan bị truất ngôi, thì vị vua chân chính của Đức Chúa Trời lên ngôi. Mục tiêu chương này là nghiên cứu những phần kinh thánh nói về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế với những yếu tố liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chế độ. Có 3 phân đoạn kinh thánh quan trọng nhất đề cập trực tiếp đến việc Chúa Cứu Thế đến trong uy quyền. Thứ nhất là Sacheri chương 14 câu 3 và câu 4. Bấy giờ Chúa Hằng Hữu sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Ô-liu sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chũng rất lớn, phân nửa núi rời qua phương bắc, phân nửa rời qua phương nam. Phân đoạn kinh thánh thứ hai là Matthew chương 24 câu 27 đến câu 30, nằm trong bài thuyết giảng trên núi Ô-liu mô tả biến cố Chúa trở lại với đại quyền đại vinh. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhoáng đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết thì chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rúng động. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 27 đến câu 30. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phân đoạn kinh thánh thứ 3 trong Khải Huyền chương 19, câu 11 đến câu 21 như sau. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng: Hãy đến, bây giờ hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại để tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống, bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Đó là Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 21. Và đây là phân đoạn Kinh Thánh thứ 3 mô tả việc Chúa ngự đến trong quyền uy. Đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh cho biết nhiều chi tiết hơn hết. Trong sách Khải Huyền, phân đoạn này đặt sau phần mô tả những cảnh tượng trong cơn đại nạn, lúc chiên con tháo ấn, thiên sứ thổi loa và đổ bảy bát thịnh nộ. Những câu ngay trước đó là câu 5 đến câu 10 mô tả tiệc cưới chiên con và thời điểm là vào cuối 7 năm đại nạn. Trước hết, Chúa đến trong vinh quang. Từ câu 11 đến câu 16 mô tả quang cảnh Chúa cứu thế từ trời giáng xuống. Trời mở ra, một con ngựa bạch xuất hiện, đứng ngồi trên lưng có danh là đứng trung tín và chân thật. Ngài đến trong sự công chính để phán xét và tranh chiến. Đứng ngồi trên ngựa là Chúa cứu thế, vì chỉ một mình Ngài đáng được gọi là đứng trung tín chân thật trong nghĩa tuyệt đối. Câu 12 mô tả, mắt Ngài như ngọn lửa, chỉ thị tri thức và thị kiến sâu sắc. Ngài đội nhiều mũ triều thiên chỉ thị những vinh dự Ngài đã được tôn tặng. Chúng ta có thể đối chiếu với Khải Huyền chương 4 câu 10. Câu kế tiếp cho biết, trên các mũ triều thiên đó có để một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Phân đoạn Kinh Thánh này không cho biết gì thêm về danh hiệu đó, cũng không nêu lên lý do nào để có thể đoán định. Câu 13 bảo rằng Ngài mặc áo nhúng trong huyết, cho chúng ta đoán định theo hai hướng. Một là ám chỉ công vụ chuộc tội bằng máu của Chúa cứu thế trong lần đến đầu tiên, hay cũng có thể chỉ máu đạo quân của kẻ chống Chúa bị đổ ra dưới sự phán xét. Câu này cũng cho biết danh Ngài là lời Đức Chúa Trời, thì đây là một chi tiết xác định rõ hơn hết về Chúa cứu thế. Câu 14 mô tả đạo quân đi theo Chúa cứu thế. Họ cũng cưỡi ngựa bạch và mặc áo vải gai trắng mịn. Trong Kinh Thánh, màu trắng thường là biểu tượng của sự tinh sạch, hàm ý đây là một đạo quân hoàn toàn sạch tội. Những phân đoạn Kinh Thánh khác cho thấy đạo quân này có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, đây có thể ám chỉ hội Thánh Chúa bấy giờ đã được vinh hiển, được ban thưởng và đã kết hợp với Chúa cứu thế. Và thứ hai, đạo quân này có thể là các thiên sứ đến để thực hiện công tác được giao phó. Chúng ta có thể đối chiếu trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 31. Khi nghĩ đến tổng số cơ đốc nhân trong tất cả các thời đại gộp lại, không kể đội quân thiên sứ có thể tham gia, chúng ta chắc rằng khối lượng sẽ vô cùng lớn và sự kiện này chắc chắn khiến cho toàn thể cư dân trên đất lúc đó sẽ vô cùng ấn tượng. Câu 15 mô tả Chúa cứu thế chuẩn bị cuộc phán xét sắp đến. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa sẽ dùng thanh gươm trong miệng đánh đạo quân của kẻ chống Chúa cứu thế và hoàn toàn khống chế hắn cùng với thuộc hạ của nó bằng một cây gậy sắt. Hình ảnh Chúa cứu thế đạp thùng rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng nói lên cường độ dữ dội của cuộc phán xét này. Như thợ ép nho trong thùng bị nước nho văng lên áo quần thế nào, thì Chúa cứu thế cũng đẫm trong huyết kẻ ác thể ấy. Chi tiết cuối cùng ghi nhận ở đây mô tả một danh hiệu được viết trên áo Chúa cứu thế đã nhúng trong huyết và trên đùi Ngài. Đây là danh hiệu cao tột cùng, và đó là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Chỉ một mình Chúa cứu thế xứng đáng, và danh hiệu đó được công bố khi Ngài đến trong uy quyền đúng vào thời điểm lịch sử này. Thứ hai, kẻ chống Chúa thảm bại. Năm câu cuối của phân đoạn Kinh Thánh trên chia làm hai phần, mô tả cuộc thảm bại của binh đội kẻ chống Chúa. Phần đầu là câu 17-18, dùng một biểu tượng ghê rợn là bữa tiệc thịt người cho chim chóc ăn vô số xác chết trong trận chiến. Khởi đầu là lời loan báo của một thiên sứ kêu gọi tất cả chim trời tụ họp lại để được Đức Chúa Trời ban cho chúng một bữa tiệc gọi là tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ tiêu diệt toàn thể binh đội, từ vua đến tướng lãnh, các chiến sĩ, kỵ binh, ngựa chiến và mọi người, tự chủ và nô lệ, nhỏ và lớn. Hiển nhiên, số người chết rất lớn và gồm đủ mọi thành phần. Trước hết, chim sẽ được ăn thịt các vua là thành phần phục vụ trực tiếp dưới trướng kẻ chống Chúa và đã hỗ trợ kẻ chống Chúa từ đầu. Thứ hai là thịt các tướng lãnh chỉ huy binh đội dưới các vua. Thứ ba, thịt các dũng sĩ là thành phần thi hành lệnh của các tướng lãnh. Thứ tư là thịt ngựa và thịt kỵ binh cưỡi ngựa. Và cuối cùng là thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Những chi tiết ghi trong câu 18 cho thấy toàn thể lực lượng của kẻ chống Chúa đều bị Chúa cứu thế tiêu diệt. Câu 19 chuyển sang phần thứ hai. Câu này tóm tắt bối cảnh lực lượng của kẻ chống Chúa cứu thế bao gồm con thú, tức là kẻ chống Chúa cứu thế, các vua thế gian cùng với toàn thể binh đội. Chúng tập họp lại để giao chiến với Chúa cứu thế và binh đội của Ngài. Chúng ta có thể hình dung ra khung cảnh này. Trong khi đạo quân của kẻ chống Chúa cứu thế nghỉ ngơi bên ngoài Jerusalem, thì toàn thể lực lượng của kẻ chống Chúa cứu thế được điều động hàng hàng lớp lớp xông đến tấn công. Tuy nhiên, kết cuộc trận chiến được công bố ngay sau đó khiến chúng ta thấy dường như lực lượng của kẻ chống Chúa chưa tiến được đến mục tiêu thì đã bị tiêu diệt. Thẳng hoặc nếu có chiến đấu thì cuộc chiến rất chóng vánh. Số phận của con thú và tiên tri giả được nói đến trước tiên, đó là cả hai còn đang sống bị quăng thẳng vào trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, chính là hỏa ngục. Chúng ta có thể đối chiếu với Daniel chương 7 câu 11. Bây giờ ta nhìn xem, vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra, vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Đó là Daniel chương 7 câu 11. Chúng không được đi qua cổng sự chết thông thường, mà bị ném thẳng vào trong hồ lửa. Vì thế điều oái oăm là chúng được liệt vào hạng những người không chết, là những anh hùng đức tin như Hê-nóc, theo Sáng Thế Ký chương 5 câu 24, Hi-bá chương 11 câu 5, hoặc là như Ê-li trong Các Vua thứ nhì chương 2 câu 11. Tuy nhiên, tương phản với các anh hùng đức tin được khen ngợi, con thú và tiên tri giả bị quăng xuống địa ngục, khiến cho chúng không còn được hưởng một chút thời gian chờ đợi nào mà bị ném ngay xuống nơi khổ hình đời đời. Và đây là lý do tại sao chúng không nằm trong danh sách được liệt kê những kẻ bị giết trong câu 18, mà xác chết làm đồ ăn cho chim chóc. Đây cũng là ngày tận cùng của kẻ chống Chúa được Daniel đề cập trong Daniel chương 11 câu 45, khi ông tiên báo rất chính xác rằng chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. Cần lưu ý rằng tiên tri giả được xác định rất cẩn thận, mô tả rằng đó là kẻ làm phép lạ trước kẻ chống Chúa. Chi tiết này giúp độc giả biết rằng nhân vật này cũng chính là nhân vật được đề cập trong Khải Huyền chương 13, câu 11 đến câu 17. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng cư dân phải thờ lại con thú trước là con thú có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi có thể khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến cho mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Khải Huyền chương 19 câu 21 nói về số phận những đội quân của kẻ chống Chúa có chung cuộc bình thường là bị giết, hiển nhiên là khi chúng đang cùng ở trong thung lũng. Vũ khí Chúa cứu thế dùng là lưỡi gươm từ miệng Ngài đã được nói đến trong câu 15, và bây giờ trong câu 21 có có lẽ là dùng ngôn ngữ hình bóng chỉ lời nói đầy quyền uy của Chúa Cứu Thế. Nghĩa là lời Chúa Cứu Thế sẽ phóng ra như gươm hủy diệt, khiến chúng chết, và đây cũng là lý do khiến cho cuộc chiến kết thúc rất chóng vánh. Kẻ chống Chúa và toàn thể binh đội mới vừa rút gươm ra, chưa kịp chiến đấu, thì tất cả đã ngã chết. Những người trong đạo binh lớn của Chúa Cứu Thế hiển nhiên không cần chiến đấu gì hết, mà chỉ đứng đó quan sát. Phần cuối của câu 21 nhắc lại chuyện chim chóc ăn thịt đến no nê. Những điểm chính trình bày trong các phân đoạn trên có thể tóm tắt như sau. Thời gian Chúa Cứu Thế trở lại sẽ vào đúng lúc kẻ chống Chúa tàn hại Israel đến mức độ thê thảm nhất, với 2/3 dân số tử vong và thành Jerusalem hoàn toàn bị tiêu hủy. Kẻ chống Chúa sẽ cùng với đại quân tiến đến thung lũng Josaphat, có thể là khe Cedron dưới chân núi Ô-liu, nghĩ rằng hắn đã chiến thắng vẻ vang và cuộc chinh phạt kể như hoàn tất. Nhưng bất ngờ, hắn với cả binh đội và những người Israel bại trận còn sống sót trong thành Jerusalem cùng kinh ngạc chứng kiến những hiện tượng thay đổi kỳ lạ trong thiên nhiên liên quan đến mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, báo trước một biến chuyển vô cùng quan trọng sắp xảy ra. Rồi tất cả sẽ được chứng kiến Chúa Cứu Thế xuất hiện trong uy nghi cùng tột, cùng với đạo quân lớn của Ngài từ trời đáp xuống, tất cả trong những bộ áo trắng rực sáng tinh khiết. Chúng sẽ chứng kiến đạo quân Ngài đáp xuống trên núi Ô-liu, kinh ngạc khi thấy đúng lúc đó núi chuyển động, nứt đôi, phân cách ra tạo thành một thung lũng rộng lớn chạy dài từ đông sang tây. Vào khoảng thời gian này, kẻ chống Chúa ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị tấn công đội binh thiên đàng. Đội quân của kẻ chống Chúa chỉ là những người phàm tội lỗi, không có vẻ gì là muốn chiến đấu chống đạo quân từ trời. Nhưng dù vậy, chúng vẫn tuân lệnh chủ tướng, đứng lên chỉnh đốn đội ngũ. Tuy nhiên dù đã đứng dậy, nhưng chúng không có cơ hội chiến đấu, và cho dù có đang khởi sự di động, chúng sẽ chứng kiến hai chủ tướng của chúng là kẻ chống Chúa và tiên tri giả bất ngờ ngã chết. Cả hai bất ngờ bị dứt ra khỏi đội quân, tức khắc bị quăng xuống địa ngục khổ hình đời đời, không kịp đi qua cánh cổng tự nhiên, nghĩa là không kịp chết. Vô số xác chết trong binh đội của chúng nằm la liệt đầy đồng trống, trở thành thực phẩm cho chim trời. Chúa Cứu Thế và cả đạo binh của Ngài, dù không cần tham gia chiến trận, nhưng vẫn đứng trên núi Ô-liu trong tư thế chiến thắng khải hoàn, nhìn xuống cảnh chết chóc trải khắp thung lũng bên dưới. Họ cũng thấy cảnh thành thánh Jerusalem nằm trong đống hoang tàn, nhưng không bao lâu sẽ trở thành thủ đô của thế giới.
Bằng nhạc khúc chưa muôn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng. Hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi.